Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thường kỳ tháng 11 để đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11.
Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cội nguồn thắng lợi của cách mạng tháng 8 và sự vận dụng trong tình hình hiện nay.
Câu chuyện về những bữa ăn không đảm bảo chất lượng, những khoản thu chi chưa hợp lý tại các nhà trường, nhất là bậc mầm non và tiểu học luôn là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Thực tế đã có nhiều vụ việc liên quan đến vấn đề này bị phát hiện. Và sự việc tại trường mầm non Điện lực, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên gần đây khiến các bậc phụ huynh không khỏi bức xúc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 11, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Trong tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã hoàn thành toàn diện các chương trình kế hoạch đề ra. Trong đó nổi bật là hoàn thành các cuộc giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước tại chi cục thuế thành phố và các phường xã, tổ chức tốt hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019, tích cực tham gia vào công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề liên quan đến công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân, tiến độ hoàn thành các cuộc giám sát của các ban Hội đồng Nhân dân, sự phối hợp tham mưu của Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Văn phòng Thành ủy, v.v. Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố để tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố, chuẩn bị các nội dung để tổ chức kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, đôn đốc các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu báo cáo trình tại kỳ họp này, tiếp tục tổ chức các cuộc giám sát của thường trực và hai ban của Hội đồng Nhân dân thành phố theo kế hoạch.
Run đất có vai trò quan trọng trong việc làm tơi xốp đất, tăng độ phì nhiêu, phân hủy chất hữu cơ, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang xuất hiện tình trạng một số người dân dùng máy kích điện bắt run đất và bán lại cho thương lái thu gom. Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đất đai, gây mất cân bằng sinh thái trong đất, gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 2134 ngày 30 tháng 10 năm 2019 về việc ngăn chặn việc dùng kích điện đánh bắt run đất làm ảnh hưởng đến môi trường canh tác. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai một số nội dung sau. Đối với các xã phường, chủ động nắm bắt tình hình khi phát hiện các đối tượng dùng kích điện để bắt run đất, tiến hành lập biên bản nhắc nhở, xử lý kịp thời, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong việc thực hiện luật bảo vệ môi trường. Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Kinh tế tham mưu cho thành phố văn bản chỉ đạo trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động đánh bắt và thu mua run đất, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp chế biến run đất gây ô nhiễm môi trường. Đội quản lý thị trường số 2 cần rà soát các cá nhân, cơ sở kinh doanh cung cấp máy kích điện bắt run và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến cáo cho người dân về tác hại của việc sử dụng máy kích điện bắt run đất. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tin bài tuyên truyền về lợi ích của run đất đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và tác hại của việc sử dụng kích điện để bắt run đất làm ảnh hưởng đến môi trường.
Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tham gia rèn luyện thân thể. Với phương châm người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sáng ngày 2 tháng 11 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội người cao tuổi thành phố tổ chức hội thi thể dục dưỡng sinh thành phố Thái Nguyên năm 2019. Hội thi thu hút hơn 600 hội viên người cao tuổi đến từ 20 đơn vị xã phường trong thành phố. Mỗi đội tham gia một trong 4 nội dung gồm thái cực kiếm 32 thức, song quạt mộc lan 24 thức, vũ điệu thể thao zumba xếp hàng và thái cực quyền 24 thức. Do có sự chuẩn bị và tập luyện chu đáo nên các đội đã đem đến hội thi các bài thể dục dưỡng sinh đều, đẹp dựa trên nền nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và nhận được sự đánh giá cao của ban tổ chức cũng như khán giả. Tham dự hội thi này, trong tâm trạng vui mừng phấn khởi, bà Nguyễn Thị Hoan, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết:
đi tập dưỡng sinh rất là vui. Sáng ngày ra thì khoảng 5 giờ là cứ sáng nào cũng thế, cứ đến giờ là tỉnh dậy rồi. Thế là đi ra chị em gặp nhau, cả phường gặp nhau vui vẻ lắm. Câu lạc bộ tôi là thành lập từ năm 2001 này, đến nay là 2019 thì là 19 năm rồi. Thì tôi thấy là chị em là rất là khỏe mạnh. So với những người không tập thì tôi thấy là khỏe mạnh rất nhiều.
Hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trong những năm qua, các hội viên người cao tuổi ở khắp các địa phương trong thành phố đã tích cực tham gia phong trào tập luyện thể dục dưỡng sinh. Chỉ với những động tác nhẹ nhàng đơn giản, nhưng bộ môn thể dục này đã góp phần đem lại cho các cụ sức khỏe cũng như đời sống tinh thần rất phong phú. Trao đổi về những tác dụng tích cực mà dưỡng sinh đem lại, bà Phan Thị Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên nói:
Đến với này hội thi hôm nay là chúng tôi rất phấn khởi. Chị em dậy sớm rồi trang điểm rồi trang phục, cho nên là làm sao cho chương trình hôm nay cho nó đạt kết quả. Chúng tôi rất là mong muốn là thành phố sẽ tổ chức những các cái chương trình vui khỏe có ích như này để cho chị em chúng tôi là tham gia, mà chúng tôi tham gia nhiệt tình.
Với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi và hiểu biết lẫn nhau, hội thi thể dục dưỡng sinh thành phố Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Thông qua hội thi đã góp phần tạo sân chơi bổ ích giúp người cao tuổi vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gặp gỡ giao lưu cũng như góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng dân cư. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và các giải khuyến khích ở mỗi nội dung thi đấu nhằm biểu dương tinh thần thi đấu thể thao đoàn kết cao thượng và động viên phong trào thể dục dưỡng sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Thực hiện các quy định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, ngày 1 tháng 11, Công an thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại xã Phúc Hà. Theo quyết định được công bố, xã Phúc Hà được bố trí 4 cán bộ công an chính quy, trong đó có một trưởng công an, một phó công an và 2 cán bộ. Các đồng chí được lựa chọn bổ nhiệm, điều động đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản về chính trị, nghiệp vụ, có năng lực chuyên môn và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị các đồng chí được lựa chọn bổ nhiệm, điều động về địa phương trên cương vị mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, bám dân, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nhằm giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, tạo được niềm tin yêu của nhân dân. Theo kế hoạch, trong tháng 11, Công an thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 2 xã Tân Cương và Phúc Xuân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại các khu dân cư, tổ dân phố thuộc các phường, xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đầu đầu cũng tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Khu dân cư xóm Trà Viên, xã Đồng Liên cũng hân hoan phấn khởi khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã lựa chọn là nơi tổ chức ngày hội đại đoàn kết điểm ở khu dân cư, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Tạm gác lại những công việc đồng áng mưu sinh vất vả, hôm nay nhân dân xóm Trà Viên dành toàn bộ thời gian để tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Không phân biệt già trẻ, gái trai, mọi người cùng dự ngày hội và cùng trao nhau ánh mắt nụ cười, xen lẫn những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm thân tình thắm thiết. Trong không khí đầm ấm vui tươi ấy, rất nhiều tình cảm chất chứa được chia sẻ với biết bao hy vọng được gửi gắm. Bà Đỗ Thị Viên, người dân xóm Trà Viên, đã không giấu được niềm vui khi được tham gia ngày hội.
Thường ngày là chúng tôi vẫn ra đồng làm các công việc của đồng ruộng. Thế thì hôm nay tất cả chúng tôi đã về đây để dự cái đại hội đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi rất vui vẻ và phấn khởi. Qua cái ngày hội thì người dân xóm Trà Viên chúng tôi là sẽ là cố gắng phấn đấu để ngày càng tiến bộ hơn, cùng nhau xây dựng nông thôn ngày càng tốt đẹp hơn.
Xóm Trà Viên hiện có 131 hộ với 517 khẩu. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trong năm qua, xóm đã vận động nhân dân đóng góp 50 triệu đồng để chỉnh trang, nâng cấp khu trung tâm văn hóa, mở rộng hành lang đường, trồng cây xanh và hoa hai bên lề đường và xây dựng được 4 km đường bê tông nông thôn với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xóm giảm xuống còn 1,52%, hộ khá giả chiếm trên 80% và trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong đó có 15% gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Tự hào là nơi tổ chức ngày hội đại đoàn kết điểm ở khu dân cư trên địa bàn xã năm nay, ông Nguyễn Văn Kỳ, trưởng ban công tác mặt trận xóm Trà Viên cho biết.
của Ủy ban nhân xã lấy xóm Trà Viên làm điểm, được vào cuộc tích cực của nhân dân, đồng thuận của nhân dân, và đạt được những kết quả như ngày hôm nay. Nói chung là về đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, xóm nhà cũng được về đích nông thôn mới. Trước một năm, năm 20 thì là xóm là được làm điểm, tức là nông thôn mới kiểu mẫu, nhà văn hóa rộng khang trang trở thành một nơi trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Năm tiếp theo đồng tình cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
Để cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn ngày càng phát triển, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận xóm đã xây dựng quy ước, hương ước và những quy định cụ thể như không vứt rác bừa bãi, để chai lọ, bao bì thuốc trừ sâu đúng nơi quy định. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhân dân trong xóm luôn chung sức đồng lòng thực hiện nếp sống văn minh, tích cực tham gia đóng góp các loại thuế, quỹ nhanh và đầy đủ, cùng hỗ trợ nhau trong việc phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập. Nhờ đó, số hộ nghèo của tổ đã giảm xuống còn 2 hộ, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn luôn được giữ vững, không phát sinh tệ nạn xã hội. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trong xóm tham gia. Những nỗ lực của nhân dân xóm Trà Viên đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của xã Đồng Liên. Ông Phạm Tiến Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên đánh giá về những kết quả mà nhân dân xóm Trà Viên đã đạt được.
Phải nói là ở Trà Viên thì đội ngũ từ bí thư chi bộ, các tổ chức đoàn thể cũng như nhân dân ở xóm Trà Viên thực hiện rất là tốt những cái phong trào, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng như là cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Những cái kết quả đạt được ở đây thì nổi bật lên đó là cái phong trào hiến đất hiến cây, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây rồi để trồng hoa ở đường làng, và các phong trào vệ sinh môi trường cũng được nhân dân ở đây thực hiện rất là tốt.
Ngày hội đại đoàn kết năm nay, xóm Trà Viên vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2018, được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho khu dân cư xóm Trà Viên và trao 3 suất quà cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Đảng ủy và chính quyền địa phương cũng đã tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bài viết với nhan đề Đoàn kết các dân tộc, nhiệm vụ mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đại hội 12 của Đảng đã xác định phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, làm điểm tương đồng, tôn trọng những điểm khác biệt, không trái với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tuyên truyền về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, về đầu tư phát triển kinh tế xã hội, các phong trào, các cuộc vận động do mặt trận và các tổ chức thành viên của mặt trận phát động, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các cấp đã và đang đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong đồng bào các dân tộc thiểu số để cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện đất nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam làm sáng rõ hơn quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phải do quần chúng, vì quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ phong trào đấu tranh để tự giải phóng và xây dựng xã hội mới tốt đẹp, quần chúng nảy sinh nhu cầu đoàn kết và hợp tác. Đảng Cộng sản Việt Nam nhận rõ sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn, lãnh đạo quần chúng, truyền những nhu cầu, đòi hỏi khách quan, tự phát của quần chúng thành những đòi hỏi tự giác, thành hiện thực có tổ chức trong khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh vì độc lập của dân tộc, tự do cho nhân dân và hạnh phúc cho con người. Đại đoàn kết dân tộc chỉ có thể thực hiện được khi giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới. Để thực hiện nhiệm vụ trên, Đại hội 12 của Đảng đã đưa ra những phương hướng nhiệm vụ cụ thể nhằm xây dựng phát triển các giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ tri thức cũng như đổi mới nội dung phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ, có cơ chế chính sách tạo điều kiện, đồng thời động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ, quan tâm chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Đoàn kết dân tộc không chỉ có chính sách phù hợp đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong xã hội, mà cần có những chính sách để phát huy sự bình đẳng giữa các dân tộc, dân cư ở các vùng, miền trên cả nước. Đại hội 12 của Đảng chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung. Ở nước ta, các tôn giáo chung sống đan xen, nhưng tồn tại độc lập và hòa bình với nhau, không phụ thuộc vào nhau. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách tác động vào tình hình tôn giáo để gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Để chống lại âm mưu trên, đồng thời để các tôn giáo đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội 12 của Đảng chủ trương tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận. Theo quy định của pháp luật, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật. Đối với kiều bào Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, Đảng ta chỉ rõ, nhà nước hoàn thiện cơ chế chính sách để hỗ trợ giúp đỡ đồng bào định cư ở nước ngoài ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền lợi lợi ích chính đáng, tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, có cơ chế chính sách thu hút đồng bào hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng và bảo vệ đất nước. Như vậy, Đảng ta đã thể hiện sự thấm nhuần, vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Phương hướng nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc có tính đến tất cả các lực lượng, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đó là chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu được triển khai thực hiện có hiệu quả, sẽ là động lực, là nguồn lực và là cơ sở quan trọng cho sự phát triển của dân tộc ta trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Ngày 28 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mô hình điểm ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019. Từ đầu năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phường lựa chọn và ra mắt 32 mô hình điểm ở khu dân cư cấp thành phố. Qua kiểm tra đánh giá thực tế tại các khu dân cư cho thấy, việc triển khai thực hiện các mô hình điểm này đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người dân. Kết quả, toàn thành phố có 23 mô hình thực hiện được xếp loại tốt, 5 mô hình thực hiện xếp loại khá, 1 mô hình thực hiện không hiệu quả, 3 mô hình không đánh giá xếp loại vì chuyển đổi nội dung, thời gian thực hiện ngắn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các mô hình điểm tại các khu dân cư, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động các mô hình trong thời gian tiếp theo. Ngày 29 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 80 để xem xét cho ý kiến và dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Về cơ bản, các đại biểu đều nhất trí cao về kết cấu bố cục của dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về bố cục, nội dung các phần trong dự thảo đề cương của báo cáo, cũng như tham gia đóng góp vào chủ đề của Đại hội lần thứ 18. Bên cạnh nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến và báo cáo xin ý kiến nội dung đăng ký tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của Đảng bộ thành phố theo hướng dẫn số 02 ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 và một số nội dung quan trọng khác. Ngày 30 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 đến cán bộ đảng viên chủ chốt toàn Đảng bộ thành phố. Theo đó, các đồng chí dự hội nghị được truyền đạt nội dung về Nghị quyết số 50 ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Kết luận số 57 ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng an ninh, chỉ thị số 37 ngày 3 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Nghị quyết số 51 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Quy định số 205 ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Ngày 31 tháng 10, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức liên hoan tiếng hát cựu chiến binh cụm thi đua số 3 lần thứ 3. Tham gia liên hoan có trên 100 diễn viên không chuyên đến từ các hội cựu chiến binh thuộc cụm thi đua số 3 gồm các xã Tân Cương, Phúc Triều, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Sơn Cẩm, Cao Ngạn, Phúc Hà, Cuống Thượng, Linh Sơn, Đồng Liên. Các đội đã mang đến liên hoan 22 tiết mục với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi con người Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh ác liệt và công cuộc xây dựng đổi mới đất nước hôm nay. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao hai giải nhất cho các tiết mục của đội thi đến từ Hội Cựu chiến binh xã Quyết Thắng và xã Thịnh Đức, trao 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tiết mục đạt điểm số cao.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về những bữa ăn không đảm bảo chất lượng, những khoản thu chi chưa hợp lý tại các nhà trường, nhất là bậc mầm non và tiểu học luôn là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Thực tế đã có nhiều vụ việc liên quan đến vấn đề này bị phát hiện trên địa bàn cả nước thời gian vừa qua. Và sự việc tại trường mầm non điện lực phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên gần đây khiến các bậc phụ huynh không khỏi bức xúc, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Ngày 22 tháng 10 năm 2019, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường mầm non điện lực tổ chức buổi kiểm tra đột xuất bữa ăn trưa của các bé đang theo học tại nhà trường. Theo thực đơn, bữa trưa của các cháu gồm 4 món là cơm, trứng chưng thịt, bí xanh cà rốt, xào thịt bò và canh ngao nấu rau cải, với tổng số gần 300 suất ăn. Lượng thực phẩm chính gồm có gạo 17,6 kg, 4 kg thịt bò loại 2, 6,3 kg thịt nạc mông, 94 quả trứng vịt, 22,4 kg bí xanh và 4,1 kg cà rốt. Với số lượng này, nếu chia đều số thực phẩm cho 10 lớp, mỗi lớp sẽ có tương ứng 6,3 lạng thịt lợn, 9,4 quả trứng và 2,65 kg rau. Thế nhưng khi quan sát thực tế, phần cơm và thức ăn mặn được chia cho từng lớp, ban đại diện phụ huynh nhận thấy món thịt chưng trứng không tương xứng với trọng lượng ghi trong thực đơn. Món trứng chưng thịt chỉ có thịt nạc băm, một ít lòng trắng trứng và hành lá, không hề nhìn thấy màu vàng của trứng. Khi phụ huynh hỏi về vấn đề này, được các cô nhà bếp giải thích.
Có nhà thì nhà bếp làm thế.
Bởi vì khi đã nấu chín là nó rất khó.
Còn món bí xanh cà rốt xào thịt bò với 4 kg thịt bò chia đều cho 10 lớp, thì trong khẩu phần từng lớp sẽ có tương đương 400 g thịt bò. Nhưng trong món ăn này chỉ nhìn thấy bí xanh và cà rốt, còn thịt đã được xay nát và chỉ có theo kiểu tô điểm. Khi chứng kiến các cô giáo chia thức ăn cho trẻ, thì các món ăn chỉ đủ cho một lần chia. Nếu các cháu có nhu cầu ăn thêm, chỉ còn cơm và canh. Kiểm tra thực tế đồ dùng phục vụ bán trú, thì hầu hết các lớp đều không có đủ các loại đồ dùng cần thiết. Đơn cử như lớp mẫu giáo 5 tuổi A3, không có xà phòng rửa tay, không có xà phòng giặt, không có nước lau nhà, cũng chẳng có nước tẩy toilet. Qua trao đổi với giáo viên ở các lớp được biết, từ đầu tháng 10, nhà trường chưa cấp phát đồ dùng phục vụ bán trú, trong khi ngay từ đầu năm học 2019-2020, cùng với các khoản phải nộp đầu năm theo quy định, mỗi tháng ngoài tiền ăn, tiền học phí, mỗi phụ huynh phải đóng thêm 50.000 đồng một cháu tiền phục vụ bán trú để chi cho 21 mục. Trong đó, có những khoản cần phải chi mua sắm từ đầu năm như hot sáp, chổi. Còn hàng tháng, mỗi lớp sẽ được phát 2 bánh xà phòng rửa tay, một lọ nước lau nhà, một chai tẩy vệ sinh, 0,8 kg xà phòng giặt Omo. Tuy nhiên, khi xem bảng ký nhận danh sách các lớp nhận đồ vệ sinh từ tháng 8 đến tháng 10 cho thấy 10 trên 10 lớp đã ký nhận lấy nước lau sàn, tẩy toilet và xà phòng giặt. Để làm rõ những vấn đề trên, ban phụ huynh đã có buổi làm việc trực tiếp với ban giám hiệu trường mầm non điện lực. Theo đó, bà Trần Thị Hòa, hiệu trưởng nhà trường lý giải.
Thực ra thì các chị có tháng thì một tháng một bánh, có tháng hai tháng một bánh. Thế còn ví dụ như là tổng các chị thu được 3 triệu chẳng hạn, chị chi bằng tổng đấy có thể là hơn 3 triệu, có thể là kém 3 triệu. Thế sau đó quyết toán sang tháng sau âm thì các chị lại điều chỉnh lại. Thì còn nếu như mà các em bảo là một tháng một bánh ít thì còn không có, thì các chị rút kinh nghiệm tăng lên là về chất lượng bữa ăn. Mà đúng ra tiền như vậy, đúng mức công nhận như vậy, nhưng có hoài nghi
giữa cái khâu cái lúc đầu và đến lúc thành phẩm. Thay mặt nhà trường, các chị sẽ có cái hướng tức là giám sát nó chặt chẽ hơn.
Trước đó, hai đồng chí phó hiệu trưởng là Đặng Thị Hà và Dương Thị Tuệ Minh khẳng định phần nước nấu trực tiếp các bữa ăn cho trẻ hàng ngày được bộ phận bếp sẽ lấy nước tại hệ thống lọc nước của các lớp. Tuy nhiên, khi ban phụ huynh đề nghị cho xem camera thì cô hiệu trưởng nhà trường đính chính lại. Do nhà trường chưa trang bị được hệ thống lọc nước dưới bếp nên toàn bộ nước phục vụ nấu ăn cho trẻ là nước máy. Qua phần trao đổi của bà Trần Thị Hòa, hiệu trưởng trường mầm non Điện Lực có thể thấy câu trả lời chưa hề thỏa đáng với mong mỏi của phụ huynh. Thứ nhất, việc cấp phát đồ dùng phục vụ bán trú chậm và không đầy đủ theo cam kết. Thứ hai, dấu vết của 94 quả trứng chưa được làm rõ. Thứ ba, chỉ vì để phụ huynh yên tâm mà nhà trường đã không trung thực trong việc phản ánh công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ theo đúng điều kiện hiện có. Dư luận sẽ không ngừng đặt ra những câu hỏi. Nếu không có buổi kiểm tra đột xuất của ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường, thì liệu rằng một năm học sẽ có bao ngày chất lượng bữa ăn của trẻ rơi vào tình trạng đủ trên giấy mà hụt trên bát? Bao nhiêu tháng những đồ dùng phục vụ bán trú cần thiết không được cấp phát đủ như đúng cam kết? Và như vậy, số tiền để mua những đồ dùng thiếu đó sẽ được sử dụng vào việc gì? Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 2 ngày 3 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ với cơ sở hạ tầng, với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66 091 44 64 190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, võ nguyên giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.